Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Kim Nguyễn ở Mỹ hỏi: Thưa bác sĩ, trong chương trình giải đáp thắc mắc tuần trước, bác sĩ có đề cập đến việc lạm dụng đường không tốt cho sức khỏe. Một ly coca lớn có chứa tới hơn 100 gram đường, ghê thật. Nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ đường, các hãng sản xuất nước giải khát thi nhau đưa ra thị trường những loại nước giải khát light, zero, sugar free. Thông tin về những tác hại của đường hóa học đối với sức khỏe thì vô cùng nhiễu loạn. Có tài liệu bảo là vô hại, có tài liệu cho rằng cực kỳ tai hại. Những thông tin này nhiều khi được đưa ra bởi những tập đoàn sản xuất đường bảo đường hóa học độc, hay tập đoàn sản xuất nước ngọt sugar free cho rằng đường hóa học không độc. Bởi vậy nên độ tin cậy không có gì bảo đảm. Vậy xin bác sĩ phân tích lợi hại của đường hóa học, nước giải khát dùng đường hóa học có nên được dùng để thay thế nước ngọt bình thường để tránh tai hại gây ra do đường hay không? Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về những chất ngọt nhân tạo. Thì những cái chất ngọt nhân tạo, tiếng Anh gọi là artificial sweeteners, mà nếu đây là quý vị thính giả ở châu Âu thì bên Pháp người ta gọi là édulcorant artificiel, thì nó là những cái chất mà nó ngọt gấp nhiều lần cái đường ăn thường, cho nên chỉ cần một lượng rất nhỏ hơn cả trăm lần với cái lượng đường ăn thường để tạo ra cái vị ngọt tương đương. Do đó nó đem lại ít calorie hơn và được một số người vì người ta bị bệnh tiểu đường, hay là một số người ta muốn sụt cân, hay là một số người người ta muốn giới hạn cái mức đường ăn của người ta vì cái vấn đề sức khỏe thì người ta dùng những cái chất này. Và ở Mỹ thì cái cơ quan thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ là FDA đã chấp nhận cho một cái số chất mà được thường dùng ở Mỹ. Và thường thường người ta gọi đây là những cái food additive, là những cái thức thêm vào trong thức ăn. Thứ nhất là chúng ta nói về saccharin. Cái saccharin là nó ngọt gấp 300 lần cái đường chúng ta ăn thường ngày, table sugar. Và được phát minh từ hồi cuối thế kỷ thứ 19 là 1879 và đã giúp cho cái người ta nhịn đường. Vì hồi đó đường khan hiếm trong hai cái thế chiến xảy ra ở châu Âu vào cái nửa đầu thế kỷ thứ 20. Thì năm 1977, vì hôm nay chúng ta bàn về những cái tin tức ở trên Internet nói về cái khả năng gây độc của những cái chất này, thì chúng ta đi vào lịch sử thì nhớ lại là năm 1977, thì căn cứ trên những cái khảo cứu trên chuột, thì những cái khảo cứu đó là suggest, nó gợi ý là cái chất saccharin có thể gây ung thư bàng quang, là cái bladder, cái vessi của những con chuột. Và căn cứ trên đó FDA đề nghị cấm dùng chất này trong thực phẩm, đó là hồi năm 1977. Thì tuy nhiên Quốc hội Hoa Kỳ là những cái người mà làm luật đó, thì họ cho trì hoãn cái lệnh này của FDA và nghiên cứu lại, và luật bắt buộc phải ghi trên cái bao bì của những cái thực phẩm có chứa saccharin là dùng sản phẩm này có thể nguy hại cho sức khỏe của bạn, và sản phẩm này chứa saccharin là một chất được chứng tỏ là gây ung thư trên thú vật trong phòng thí nghiệm, đó là cách đây 40-50 năm. Nhưng đến năm 2001 thì Quốc hội Mỹ đã bãi bỏ hẳn cái cảnh báo, cái warning này, là vì những cái khảo cứu sau đó cho thấy là cái chất này nó an toàn, và cho đến nay các khảo cứu không có thấy bất cứ một cái nguy cơ nào gây ung thư vì dùng saccharin. Đó là cái chuyện saccharin. Cái chất kế tiếp là aspartame. Aspartame ở trên Mỹ này, những cái tên thương mại người ta gọi là NutraSweet hay là Equal. Thì nó aspartame nó ngọt hơn đường thường của chúng ta, nó ngọt hơn 180 lần. Trong aspartame thì nó có một cái chất amino acid gọi là phenylalanine. Nó là một cái chất amino acid, nó có mặt ở trong đủ loại thức ăn của chúng ta, chứ không phải riêng gì aspartame mới có cái chất đó. Thì khi mà dùng những cái thức ăn mà có cái chất này, thì chúng ta để ý nhất là đối với người bác sĩ, thì một số hiếm bệnh nhân ở trong cái người họ thiếu một cái chất để mà họ có đi tiểu, trong cái nước tiểu của họ có một cái chất gọi là phenylketone, và bởi vì cái bệnh này nó gọi là PKU, là viết tắt của cái chữ là phenylketonuria. Phenylketonuria có nghĩa là nước tiểu, và trong nước tiểu họ có chất phenylketon. Và đó chính ngày là một cái chứng bẩm sinh, và họ không có tiêu thụ được chất phenylalanin trong thức ăn cũng như trong aspartam. Do đó cái nồng độ chất này nó có thể lên cao trong máu nếu những cái em bé bị bệnh này, đấy, vì cái bệnh bẩm sinh là những em bé mà không có tránh thức ăn có chứa phenylalanin. Và cái điển hình là bệnh nhân này có cái mùi hôi như là con chuột, người ta gọi là mousy, mousy là giống như mùi chuột. Và họ bị cái triệu chứng thần kinh như là lầm kinh, chậm phát triển, triệu chứng tâm thần và hành vi, họ bị rối loạn. Nhưng mà Mỹ hiện nay thì những cái bé sơ sanh, đứa nào mới sơ sanh thì cũng được thử máu. Và người ta tìm cái gene, những cái di thể của nó để người ta phát hiện nếu mà có cái bệnh này từ lúc mới sanh. Và từ đó thì cha mẹ sẽ được dặn là không tránh một cái số thức ăn ở trong đó có chất phenylalanin. Và những cái đa số thì đứa trẻ nó được theo dõi thích hợp và nó phát triển tương đối bình thường. Và những cái bệnh nhân này họ phải tránh mọi cái thức ăn mà có chứa chất phenylalanin. Và trong những cái thức ăn đó thì có cái chất aspartam. Chứ không phải là aspartam là cái chất duy nhất có cái chứa phenylalanin. Từ trước nay người ta có nghi ngờ rằng là cái aspartam nó dính líu tới cái một số u bướu ở não. Đó là hồi giai đoạn 1975 cho đến 1992. Cũng như là nghi ngờ aspartam là gây ung thư máu, leukemia, lymphoma. Là những cái bệnh mà ảnh hưởng tới bạch huyết cầu. Nhưng mà những cái chuyện này nó xảy ra ở con chuột. Mà những cái con chuột này ở trong phòng thí nghiệm người ta cho nó tiêu thụ một cái lượng aspartam mà rất lớn. Tương đương là ví dụ như người ta cho người lớn, con người mà uống một ngày liên miên 8 lon Diet Coca, hay là từ 8 lon, hay là có cái lúc liều cao tới mức là cái chất aspartam của 2.000 lon nước ngọt một ngày. Thì tuy nhiên FDA họ xét rằng những cái dự kiện này không đủ giá trị để áp dụng cho người ta. Và những cái nghiên cứu trên nửa triệu người về hưu dùng cái nước uống có aspartam, thì rút kinh nghiệm từ những cái nghiên cứu đó thì người ta thấy là không có cái việc gia tăng ung thư não hay là ung thư máu đối với những cái người dùng aspartam. Một cái chất mà ngọt nhân tạo kế tiếp là acesulfam, mà viết là acesulfame, potassium. Tên thương mại là Sunet, S-U-N-E-T-T, thì nó cũng là ngọt hơn đường chừng 200 lần. Và một cái chất nữa là sucralose. Sucralose chúng ta thấy trên thị trường bán tên là Splenda, S-P-L-E-N-D-A. Nó ngọt hơn đường đến 600 lần. Và cái vị nó giống cái đường thiệt hơn và nó chế biến từ đường ăn. Cái chất này chúng ta dùng là vì nó không có được hấp thụ ở trong đường ruột, cho nên nó không có cung cấp calorie cho những người muốn giới hạn cái lượng calorie được tiêu thụ. Và ngoài ra thì có một chất mà chúng ta cũng có hay nghe nói là chất cyclamate, sodium cyclamate, tiếng Anh gọi là sodium cyclamate. Thì cái chất này không có được dùng tại Mỹ, chất này cũng được phát minh cũng từ lâu nhưng mà không có được dùng tại Mỹ. Nhưng mà ở bên Canada thì lại được bán lẻ. Trong lúc cái chất saccharin mà chúng ta nêu ra đầu tiên đó thì ở bên Canada muốn mua thì phải cần có toa. Thì bây giờ chúng ta bàn về là cái mục tiêu chính của trong cái cuộc nói chuyện hôm nay là cái về tranh cãi về cái vấn đề dùng chất ngọt thay thế đường là có cái nguy hại cái gì. Thì tuy chúng ta không có thể đi sâu về vấn đề này và tôi không phải là một cái người chuyên gia về cái vấn đề các chất độc. Tuy nhiên chúng ta có thể nêu một vài điểm chính. Thứ nhất là FDA cũng như một cái số cơ quan bảo vệ thực phẩm của châu Âu và của Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO. Những cái cơ quan này làm việc rất kỹ lưỡng và từ lâu đã từng xét đi xét lại nhiều lần về các vấn đề chúng ta vừa nêu trên. Nhất là người ta nói cái chất aspartam, cái chất mà ngọt nhân tạo aspartam là một cái chất mà đã được tra khảo điều tra nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay. Và hiện nay FDA vẫn chấp thuận cho các chất này được dùng thêm cho các thực phẩm tại Mỹ. Và trừ cái trường hợp mà chúng ta có một số người trong chúng ta nghi mọi thứ mà chúng ta nghi những cái âm mưu này kia, thường thường người ta gọi là conspiracy theory, có đủ thứ thế lực nó đang cố tình hại chúng ta. Thì từ ra nếu mà chúng ta nghĩ suy nghĩ như vậy thì hay là nghi cái sự thanh liêm của những cái cơ quan như FDA là cơ quan bảo vệ thực phẩm ở bên châu Âu hay là của y tế thế giới, thì người tiêu dùng thì có thể an tâm dùng các thực phẩm có chứa những cái chất này. Nhưng mà chúng ta phải nhắc ở đây là trong cái giới hạn hợp lý, nghĩa là không có áp dụng cho những cái liều mà vì lý do nào đó mà quá cao. Và tôi xin nêu cái khái niệm nó gọi là acceptable daily intake. Acceptable là có thể chấp nhận được, daily là hàng ngày, intake là cho vào cái thân thể mình là ăn vào hay uống vào. Viết tắt là ADE, tiếng Anh gọi là ADI. Thì đó là những cái mức mà một cái chất nào đó chúng ta có thể dùng hàng ngày suốt đời mà sẽ không có cái tác dụng về sức khỏe, có hại gì đáng kể. Và những cái mức đó thì do những cái cơ quan quốc tế như là cái cơ quan lương nông quốc tế của Liên Hiệp Quốc, thì ví dụ như là đối với lại aspartam mà chúng ta bàn ở trên, thì cái ADI là cái mức mà chấp nhận được hàng ngày là chừng 40 mg cho mỗi kilo cân nặng của cái người đó. Ví dụ như là một cái đứa trẻ nó 10 tuổi, nó 50 kg, thì mình lấy 50 kg mình nhân cho 40 mg, thì đó là cái lượng mà an toàn mà xài hàng ngày. Hay là ví dụ như một người như vậy 50 kg thì như vậy. Thì nếu mà chúng ta xài cái quá cái mức đó mà đều đặn thì đương nhiên cũng giống như bất cứ mọi thứ khác, cái gì mà chúng ta quá liều cũng xài nhiều quá thì nó sẽ có vấn đề. Đó là nói về cái nhấn mạnh ở cái điểm là không có áp dụng cho những cái liều mà cố tình làm quá cao, nghĩa là nếu mà xài trong giới hạn hợp lý thì là an toàn. Bây giờ có một số chuyên gia cho rằng dùng những cái chất thay thế đường là cái artificial sweeteners này, nó làm cho cái cơ thể mất khả năng để đếm cái lượng calorie được thu nạp. Và do đó cái người uống hay là ăn cái chất thay thế đường trở lại ăn thứ khác nhiều hơn và cuối cùng lại lên cân nhiều hơn. Là ví dụ một số người người ta muốn sụt cân nhưng mà thì người ta không có uống cái nước ngọt, người ta đi ăn tiệm McDonald's, người ta uống Diet Coke thay vì cái Coke thường nó có đường. Nhưng mà vì nhờ cái Diet Coke họ ngon miệng và họ tự tin là mình đã kiêng đường ở trong cái ly nước nên họ lại ăn một cái hamburger bự hơn cho nó đã cái miệng. Thì nếu như vậy thì không xuống cân được, và đương nhiên là nếu mà mình ăn nhiều thì nó không có xuống cân được và càng lên cân. Và cái hành vi lành mạnh là chúng ta gọi là healthy, là uống cái nước lạnh hay là nước trà không có đường, đó là cái lý tưởng. Và nếu mà chị ăn lúc mình đói hay là chị ăn một nửa hay là một cái phần tư của cái hamburger nếu mà mình thấy chị cần nhiều như vậy thôi. Chứ đừng có ráng ăn hết vì là mình mua nguyên cái hamburger. Và nói một cách khác là tránh nước ngọt và ăn vừa đủ no hay là đủ, đừng cho có đói nếu mà chúng ta muốn sụt cân. Bây giờ vì thính giả hỏi kèm theo một cái bài viết, được dịch ra tiếng Việt. Kèm theo cái câu hỏi thì đây là một cái bài viết mà nói về cái aspartam. Trong đó cái tác giả của cái bài viết nói là cái aspartam gây ra những cái bệnh như là đa xơ thần kinh, lại làm cho người ta bị liệt hay có những cái triệu chứng thần kinh không phải ngồi xe lăn. Tiếng Anh gọi là multiple sclerosis, là trong cái hệ thần kinh của bệnh nhân nó có những cái chỗ nó xơ, nó cứng lại. Hay là cái bệnh lupus là một cái bệnh viêm những cái động mạch ở, mà trong cái bài đó nói là do cái chất aspartame ở trong cái nước Diet Coke. Thì cái bài này nó được lưu truyền ở trên Internet cũng cả gần 20 năm nay rồi. Và cái bản dịch ra tiếng Việt thì lại sai nhiều chỗ đứng về phương diện, và có lẽ là cái người dịch cũng không có rành về y khoa lắm. Nhưng mà nói một cách khác là cái bài này nó xuất hiện lâu mà cái tác giả thì không có ký tên rõ rệt. Nhưng mà rất nhiều người tin đến mức mà FDA đã yêu cầu một cái chuyên viên cũng khá cao cấp là ông tiến sĩ David Hatton, ông cũng có viết một cái bài trả lời về những cái điểm ở trong này. Thì tóm tắt là không có một cái bằng chứng khoa học khả tín gắn liền với aspartam với bệnh đa xơ là multiple sclerosis và bệnh lupus. Và cái bệnh đa xơ thần kinh lúc trồi lúc sụt, có nghĩa là lúc cái người bệnh có thể lúc đang bị nặng thì họ bớt lại xong rồi họ bị nặng, mình không có tiên đoán trước được. Thì có thể có những cái trùng hợp xảy ra lúc họ uống Diet Coke soda thì họ thấy bệnh nặng hơn, nhưng mà lúc họ ngưng thì sau đó họ thấy bớt, nhưng mà do chỉ có một cái trường hợp như trong y khoa người ta gọi là anecdotal, nghĩa là một cái trường hợp lệ thể, thì và cái thực tế nó không có đơn giản như vậy. Về những cái chất trong đó, trong cái thơ đó cũng có nói là những cái chất như methanol hay là formaldehyde và formic acid, là một cái acid mà có trong mấy con kiến đó, thì cũng ra làm cho gây độc cho bệnh nhân và gây cũng khá nhiều triệu chứng nghiêm trọng theo cái bài viết của cái người đó. Thì những cái chất này thật ra lúc mà mình uống những cái chất aspartam thì cái lượng mà được phát ra nó được rất nhỏ ở trong ruột, là tại vì cái chất này thì nó không có hấp thụ được vào máu, nhưng mà khi nó được phân giải ra ở trong ruột thì nó ra những cái chất này. Thì những cái chất này nó được sản xuất ra ở cái lượng rất là nhỏ và không có đủ sức để mà tác dụng độc trên cái người bình thường nếu mà uống một cái lượng bình thường. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là ví dụ như là không có dùng aspartam thì những cái chất mà chúng ta nói vừa kể, chúng ta cũng có thể tiếp nhận những cái chất này từ những cái nguồn thực phẩm tự nhiên. Ví dụ như lúc mà ăn trái cây thì cũng có methanol ở trong đó, hay là lúc uống rượu ethanol, là cái rượu uống bình thường, thì nó cũng có một chút ít methanol ở trong đó. Methanol là một chất độc. Thì ví dụ như một lon diet coke soda thì nó tạo nên chừng 20 mg methanol, trong lúc là nếu mà mình uống một ly nước trái cây tương tự, một cái trái cây healthy thôi, thì nó cũng có thể tạo ra đến 40 mg methanol. Và là một lon diet coca cung cấp chừng 100 mg phenylalanine. Hồi nãy chúng ta nói cái chất phenylalanine. Thì ví dụ như là ăn một cái trứng thì trong đó nó cũng có 300 mg phenylalanine. Và ví dụ uống một ly sữa thì trong đó có 500 mg phenylalanine. Hay là ăn một cái hamburger thì có đến 900 mg. Có nghĩa là ví dụ như một cái người bị PKU, là bị cái bệnh di truyền mà không có ăn phenylalanine được á, thì cái diet coke hay là diet soda nó không phải là cái nguồn quan trọng, mà là những cái chất thức ăn khác nó cũng chứa cái chất đó. Thì đây là trên đây là một số thông tin theo dòng chính của y tế Mỹ và có được gần như là hàng trăm nước ở trên thế giới chính thức công nhận. Đối với người nói chuyện hôm nay là chính tôi thì không có cái quyền lợi gì mà tôi phải bênh vực những cái chất nước mà có cái chất ngọt nhân tạo. Nhưng mà hiện nay thì những cái kiến thức này là những cái kiến thức mà chúng ta có thể tin cậy, theo như tôi nghĩ. Và chúng ta cũng biết rằng là cái kiến thức về y khoa hay là khoa học thì thay đổi rất là nhanh. Trong lúc đó thì Internet tạo ra một cái môi trường mà hầu như ai cũng có thể tham gia tiếng nói của mình, dù là mình có nói đúng hay sai, hay là mình có thẩm quyền hay không. Thì cho nên để kết luận, chúng ta cẩn thận về vấn đề này là tốt, nhưng mà đồng thời cũng không có nên hốt hoảng và sợ đủ mọi thứ thức ăn hay là thức uống. Và có lẽ điểm chính là chúng ta cũng nên, nếu có thể thì ăn thức ăn tươi, healthy food, chỉ cần ăn uống cái lượng vừa phải theo cái đạo Trung Dung của người Á Châu, Á Đông của chúng ta. Và nếu mà có được thì uống nước tinh khiết, có nghĩa là nó nước lạnh, nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm cái nước lạnh đó, nó phải lạnh là nó mới uống được, nhưng mà nước tinh khiết đó, nghĩa là pure water hay là water. Thì và tránh càng nhiều càng tốt, là đừng có uống nước ngọt, đừng có uống soda, đừng có uống rượu, đừng có uống bia. Có những cái thống kê là cho thấy là trên thế giới là hàng trăm ngàn người mỗi năm có thể chết vì cái vấn đề là dùng những cái nước ngọt hay là dùng quá nhiều đường ở trong cái nước uống của mình. Và xin nhớ là chúng ta, mặc dù hồi xưa thì thức ăn uống chỉ dành cho một thiểu số, đầy đủ thì chỉ dành cho một thiểu số, thì người xưa chúng ta cũng đừng nói là người ta đào mồ của mình bằng cái răng của mình, bằng cái hàm răng của mình. Thì bây giờ cái thức ăn, thức uống lắm khi nó dư thừa thì lại càng cần phải cảnh giác hơn nữa. Và tôi xin chúc quý vị may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.